Một cử chỉ đẹp. Bà Smith dừng chiếc xe hơi của mình ngay sau một trạm thu phí giao thông trên xa lộ cao tốc. Lướt mắt qua kính chiếu hậu, bà thấy cả một dãy dài xe hơi phía sau mình. Bà chợt nảy ra một ý vui. Bà quay kính xe xuống, đưa ra cho người bán vé một tờ 5 đô và bảo: "Tôi mua một vé cho tôi, còn lại tôi mua thêm 5 vé nữa cho 5 chiếc xe đằng sau. Chỗ tiền dư tôi xin biếu hết cho ông." Không kịp để cho người bán vé thắc mắc vì sửng sốt, bà Smith quay kính xe, đạp ga và lái xe đi ngay. Bà hình dung ra trong đầu cùng sự ngạc nhiên đầy thú vị ấy, nơi 5 người lái xe theo sau mà bà không hề quen biết. Bà không cần những lời cảm ơn, chỉ là một cử chỉ đẹp nho nhỏ mà thôi, có đáng gì đâu. Về đến nhà, bà Smith vừa vào bếp vừa tủm tỉm cười một mình vì nhớ lại chuyện sáng nay trên đường. Ông chồng để ý thấy, lấy làm lạ. Đến bữa ăn trưa, ông lượn lời hỏi, bà mới kể lại đầu đuôi. Đến phiên ông cũng cảm thấy vui lây cho niềm vui nho nhỏ ấy. Buổi chiều đến trường dạy môn giáo dục công dân, ông Smith quyết định mở đầu bài giảng bằng chính câu chuyện về cử chỉ đẹp của bà vợ. Các học sinh trung học của ông lặng đi một thoáng, rồi đồng loạt vỗ tay hoan hô sau lời kết thúc của thầy giáo. Các em hãy nhớ, niềm vui trong cuộc sống khởi đầu từ những chuyện bình thường nho nhỏ như thế thôi. Mỗi ngày, ước gì mỗi người trong chúng ta đều làm được ít nhất một cử chỉ đẹp tương tự, các em nhé. Ở lớp hôm ấy, có cô bé Mary, vốn là một học sinh cá biệt, luôn bướng bỉnh, lì lợm. Cô về nhà trong tâm trạng hết sức hân hoan, phấn khởi và quyết định sẽ làm một cử chỉ đẹp với cha mẹ. Cô lặng lẽ thu dọn, lau chùi, nấu nướng và giặt giũ xong xuôi mọi việc trước khi mẹ cô ở sừng thợ và cha cô ở tòa báo trở về. Chập tối, hai ông bà bước vào nhà và hiểu ra ngay đã có một sự thay đổi kỳ lạ nơi cô con gái đang tuổi dậy thì. Hỏi mãi, cô bé mới kể lại câu chuyện đã được thầy Smith kể ở lớp. Cô hứa với bố mẹ về chuyện hôm nay cô đã làm ở nhà sẽ không phải là một cử chỉ đẹp duy nhất, cô sẽ cố gắng thực hiện. Sau bữa cơm chiều thật vui và đầm ấm, ông David, cha của Mary, vốn là một phóng viên của một tờ báo địa phương, khoan khoái ngồi vào bàn làm việc. Ông quyết định phải viết ngay một bài báo về câu chuyện cử chỉ đẹp. Và chỉ đến chiều ngày hôm sau thôi, cả thị trấn đều xôn xao khi đọc được bài báo. Người ta bảo nhau, ít nhất mỗi ngày hãy nhớ làm một cử chỉ đẹp nho nhỏ cho nhau, cho cuộc sống. Cha xứ đưa câu chuyện này vào bài giảng ngày chủ nhật kế đó. Một bà mẹ kể lại cho đứa con như một câu chuyện cổ tích để ru nó vào giấc ngủ ngon. Một đôi bạn trẻ đang yêu nhau cùng thỏa thuận từ nay sẽ dành cho nhau những cử chỉ đẹp thay vì những trò giận dỗi nhau vô bổ. Ngoài đường phố, người ta không vứt kẹo cao su bừa bãi. Những người lái xe cố gắng tránh không làm tạt những vũng nước trên đường lên khách bộ hành. Người đi mua hàng ở tiệm tạp hóa nói một lời cảm ơn lịch sự. Còn cô bán hàng thường hay cau có thì đã biết nở một nụ cười khả ái để đáp lại. Một cầu thủ bóng đá vốn nổi tiếng là chơi xấu, giờ đây trong trận đấu cuối tuần đã chạy lại đỡ một cầu thủ đội bạn bị ngã với một lời xin lỗi. Một cử chỉ đẹp, vâng, chỉ một cử chỉ đẹp nho nhỏ mỗi ngày thôi cũng đủ để làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa, đậm đà và niềm vui bởi sự quan tâm đến nhau trong yêu thương được nhen nhóm rồi bừng cháy, lan tỏa đến khắp mọi người. Và chắc hẳn mỗi khi đăng nhập Yahoo Messenger, bạn lại nhận được những dòng tin nhắn của bạn bè, đôi khi là những triết lý nho nhỏ cho cuộc sống, những trang web thú vị, ngộ nghĩnh có thể khiến bạn thấy vui hơn, hay là một dòng tin về một người cần sự giúp đỡ, kèm thêm một lời nhắn, hãy gửi thông điệp này tới bạn của bạn, và bạn lại copy chúng, gửi cho những người khác. Đôi khi, đó chỉ là một việc làm nho nhỏ, không mất đến một phút, nhưng cũng thật ý nghĩa phải không các bạn? Vậy bạn, hãy gửi câu chuyện này tới những người bạn của bạn đi nào.